tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Sáu, anh Quang Hưng ơi.
Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nhưng mà đối với chị Thu Nga, thứ Sáu rồi thì sao?
Thứ Sáu rồi thì làm việc nữa.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Làm việc ngày nào cũng như ngày nấy, tuy nhiên tới ngày thứ sáu thì cũng cảm thấy rằng có một cái cuối tuần đó mà nó cũng có thể là nghỉ ngơi cho nhiều người, nhưng mà không có nghỉ ngơi cho giới truyền thông của chúng ta. Tuy nhiên ở ngoài kia thì trời nóng lắm, thì mấy ông dự báo thời tiết nói rằng cái thời tiết mà nửa năm đầu đó, nửa cái mùa hè đầu đó, thì chúng ta cảm thấy rất thoải mái tại vì mưa cũng đều đặn. Thế nhưng mà cái chuyện này nó không có last forever, nó không có kéo dài. Cho nên là bây giờ là bắt đầu mới là thật sự là nóng. Và cái con số nó tròn do, nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua. Và vừa nóng mà lại vừa ẩm ướt nữa. Cái sự mà ẩm ướt đó nó làm cho chúng ta khó chịu thêm nữa. Và ngày hôm nay thì cũng là con số tròn do 100 độ ban ngày và ban đêm là 80 độ. Cũng giống như là thời tiết hiện thời bây giờ. Nói là 10% mưa cho nó oi, nhưng mà mặt trời thì ra rực rỡ và nóng vô cùng. Ngày mai cũng 100 và ban đêm cũng là 80. Ngày mai thì có mây rất là ít. Tới ngày Chủ nhật thì ổng lại mang hy vọng chút chút, nhưng mà chỉ có 20% mà thôi. Nhiệt độ xê xích không bao nhiêu, 97-79. Ngày thành ra bây giờ đó chúng ta chờ mưa, như là kêu là nắng hạn mà chờ mưa. Ở bên Đăng Khoa nghe nói rằng mưa nhiều, sao không gửi qua đây một ít?
Dạ vâng, cũng muốn gửi lắm, nhưng mà chắc đi nửa đường hết được đi nổi rồi cô Thu Nga ơi. Dạ vâng, hôm nay thì thành phố Houston cũng là một ngày tiếp tục khá là nóng. Lúc này bên ngoài là 78 cho chúng ta, nhưng mà có thể cảm nhận lên tới 82. Lên cao của ngày hôm nay sẽ là 95 và có mây rải rác một vài nơi. Gió theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Hôm nay lên cao nhất là 95, tuy nhiên có thể lên tới 3 con số vào buổi trưa. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Ngày mai, ngày thứ bảy thì nhiệt độ có hơi giảm xuống đôi chút, tuy nhiên vẫn là những con số 9. Ngày mai cao nhất là 91 và buổi tối xuống thấp là 79. Ngày mai thì sẽ có tới 50-60% cơ hội mưa và do đó thì nhiệt độ sẽ tương đối dễ chịu hơn một chút.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về đại công ty về hóa chất là LyondellBasell. Thì đại công ty về hóa chất này đã loan báo kế hoạch mở rộng một cơ xưởng tại khu vực Ship Channel. Và đây được xem như là cơ xưởng hóa chất lớn nhất trên toàn thế giới với tổng chi phí lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến thì trong ngày hôm qua, cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là bà Kay Bailey Hutchinson đã có phiên điều trần xác nhận cho vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại NATO. Và đây được mở ra trong phiên hoạt động về vấn đề ngoại giao đầu tiên của bà trong chính quyền của Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã phạt 2 triệu Mỹ Kim đối với đại công ty về dầu mỏ và khí đốt đó là ExxonMobil vì đã vi phạm các biện pháp chế tài trong các hoạt động làm ăn với những đối tác người Nga 3 năm trước. Và đồng thời, Quốc hội cũng đang thảo luận về các biện pháp chế tài nhằm mở rộng, ngăn cấm các công ty Hoa Kỳ tham gia vào các giao dịch, trong đó có các công ty của người Nga, dù các dự án có người Nga hay không. Điều đó có thể khiến các công ty dầu mỏ tại Hoa Kỳ phải rút lui ra khỏi các dự án dầu khí với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Venezuela. Kế đến, một bản tin liên quan đến việc các nhà cung cấp dịch vụ phá thai và những người ủng hộ đã trình lên một vụ kiện cho một phương pháp phá thai mà cho họ cho rằng là giúp cho những người phụ nữ có thể an tâm hơn với cuộc sống trong tương lai. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là bản tin liên quan đến việc các luật sư cũng như những trợ lý của Tổng thống Trump đang tìm kiếm nguồn gốc chính trị cũng như chuyên môn của các điều tra viên do cố vấn đặc biệt Robert Mueller tuyển dụng nhằm tìm kiếm ra những lỗ hổng hoặc là những điểm yếu để mà làm uy tín, mất uy tín cuộc điều tra hoặc thậm chí để có thể sa thải ông Mueller hoặc buộc một số thành viên trong nhóm của ông tự rút lui. Đó là một tuyên bố được ba chuyên gia có những kiến thức cũng như những nghiên cứu về cuộc điều tra cho biết như vậy. Và đó là những phần tin chính trên bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái bản tin có liên quan đến các phụ tá cũng như là các luật sư của Tổng thống Donald Trump hiện nay đang xem xét về cái tính chuyên nghiệp cũng như là cái lý lịch về chính trị của những luật sư điều tra nằm dưới quyền kiểm soát của cố vấn đặc biệt điều tra viên là ông Robert Mueller để xem có những cái sự xung đột về quyền lợi hay không, là bởi vì ông Mueller hiện nay đã ra lệnh cho điều tra về những sự liên hệ về thương mại của đối với lại gia đình ông Trump. Bản tin chính ngày hôm nay nói về bà tân cảnh sát trưởng của thành phố Dallas, Renee Hall. Bà này sẽ phải đối diện với một sở cảnh sát đang xuống dốc và tỷ lệ tội phạm bạo động đã gia tăng, cũng như là các vấn đề về lương bổng của cảnh sát. Tuy nhiên thì bà này nói rằng là bà đã từng chứng kiến và cũng đã từng giải quyết về cái vấn đề này rồi ở Detroit trước khi bà chuẩn bị tiếp nhiệm cảnh sát trưởng của thành phố Dallas vào tháng 9 sắp tới đây. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì bản tin chính trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về một số những vị đang biểu tình về cái dự luật gọi là nhà vệ sinh. Cái dự luật này có thể cấm những trẻ em chuyển giống sử dụng những cái nhà vệ sinh công cộng đúng theo cái giới tính hiện nay của các em. Các nhà làm luật của tiểu bang Texas bắt đầu ngày hôm nay sẽ bàn thảo về những cái dự luật này. Và nếu nó được thông qua thì người ta dự trù sẽ có nhiều phiên tòa về cái việc mà cha mẹ của các em chuyển giống, bởi vì nó có thể sẽ giới hạn về các quyền bảo đảm đối với lại người Mỹ chuyển giống. Bắt đầu từ ngày hôm nay thứ Sáu thì một ủy ban sẽ tham khảo về cái dự luật nhà vệ sinh này. Trong khi đó phía dưới, ông O.J. Simpson trước đây là một cầu thủ nổi tiếng của bóng bầu dục Hoa Kỳ, đã được ân xá vào ngày hôm qua sau 9 năm ngồi tù về cái tội cướp lại những cái vật dụng của ông tại Las Vegas. Simpson năm nay đã 70 tuổi rồi, có thể sẽ được trả tự do bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sắp tới đây. Và cuối cùng thì một phần của thành phố Dallas, các thiếu nữ đã có thể đã mang thai trước khi mà các em có thể có được bằng tốt nghiệp đại học. Một số các khu vực thì có khoảng 1 trong 9 thiếu nữ có bầu, có con trước khi mà các em ở cái độ tuổi 19. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ báo Đăng Khoa. Hello.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng một bản tin nói về việc rằng là đại công ty hóa dầu tại thành phố Houston là Leon de Bezos cho biết rằng là họ sẽ tiến về phía trước với dự án được cho là tốn kém nhất từ trước tới đây của công ty này. Đó là một nhà máy trị giá 2,4 tỷ Mỹ Kim, được cho rằng là sẽ được xây gần hãng tàu Houston, Houston Ship Channel, và dự trù sẽ trở thành một trong những nhà máy lớn nhất thế giới. Thì dự án này được cho rằng là sẽ có thể tạo ra 2.500 công ăn việc làm xây dựng, cũng như là khoảng 160 vị trí được cho là sẽ có công việc lâu dài cố định tại nhà máy này. Dự án này được cho là sự bùng nổ của ngành kỹ nghệ hóa dầu dọc theo vịnh Texas, bởi vì nhiên liệu khí tự nhiên giá rẻ cũng như là phong phú thông qua các cái bến cảng tại tiểu bang Texas. Hội đồng Hóa học của Hoa Kỳ ước tính rằng là chỉ riêng vịnh Texas thì đã chiếm khoảng 70 tỷ Mỹ Kim trong số 185 tỷ Mỹ Kim mà các nhà máy hóa dầu đã hoàn thành từ năm 2010 và dự trù là đến năm 2023. Khu vực thành phố Houston ngày nay tự hào là một trong những thành phố có những nhà máy hóa dầu lớn nhất thế giới, kéo theo sự bùng nổ kỹ nghệ đá phiến, tạo ra một lượng lớn chất lỏng khí tự nhiên, chủ yếu là ethanol, cung cấp nguyên liệu cho hầu hết các cái hóa chất hiện đại, bao gồm cả các cái chất dẻo. Và sự phát triển nhanh chóng này đã tạo ra hàng chục ngàn công việc xây dựng cũng như là nhiều vị trí việc làm ổn định khác và giúp cho thành phố Houston tạm thời vượt qua thời kỳ sụt giảm kinh tế được xem là tồi tệ nhất, cũng như là tránh đi vào sự sụp đổ như là nền kinh tế trong những năm đầu 1980. Và sự mở rộng của cái ngành kỹ nghệ đá phiến mặc dù là đang có dấu hiệu chậm lại, tuy nhiên nó tiếp tục thu hút sự đầu tư từ một số công ty lớn trên thế giới, như là ExxonMobil, Chevron Phillips Chemical và Dow Chemical. Và các
công ty này thì cũng đang tiếp tục xây dựng các cái cơ sở sản xuất mới gần thành phố Houston, như là tại Montebello on Old Ocean và Freeport. Ông Bob Harvey là chủ tịch và là giám đốc điều hành của Greater Houston Partnership đã khẳng định một lần nữa là vị trí của thành phố Houston như là một trong những trung tâm sản xuất hóa dầu lớn nhất trên toàn thế giới, cũng như là trong tương lai cũng có các kế hoạch vươn tới các quốc gia châu Mỹ và các thị trường hàng đầu khác trên toàn thế giới. Cô trở lại với cô Thu nghe.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, bà Barbara Reed nói là bà đã tìm đến 20 chỗ như là Assisted Living Center và cả viện dưỡng lão trong tuần qua, kể từ khi được báo cho biết là Westchester Plaza là trung tâm lớn nhất của Assisted Living cho những người có bệnh tật sẽ phải đóng cửa vào tháng tới. Cho tới bây giờ thì người đàn bà 67 tuổi này không tìm ra được một nơi nào thuận tiện cho bà. Và cuối cùng thì bà phải ở tạm với bạn cho tới khi nào bà có thể tìm được một chỗ mới để sinh sống. Bà Reed bị bệnh hoảng sợ và bị bệnh tim, bệnh trầm cảm, bệnh cao máu và một vài chứng bệnh nguy hiểm khác. Nhưng bà cảm thấy tội cho hàng xóm của bà, những người tật nguyền, những người bị liệt, không có gia đình. Bà nói những người đó còn tội nghiệp hơn bà rất nhiều lần. Bà Reed nằm trong số 117 cư dân của Westchester Plaza phải đi tìm một nơi sinh sống kể từ khi được báo là tuần rồi trung tâm tại Summit Avenue sẽ phải đóng cửa vào ngày 10 tháng 10. Tại Westchester có 77 người vẫn ở đó, theo lời của cơ quan tuổi già và bệnh tật của Texas, viết tắt là DADS. Westchester bắt đầu làm việc tại chỗ này từ năm 1998 và có nhiều vấn đề phiền phức lâu dài và trong cái thời kỳ khó khăn về mặt tài chính, rồi nhiều sự than phiền từ người sống ở đây nhiều năm, nào là thiếu nhân viên và nhiều vấn đề khác. Chủ nhân nơi đây nói họ phải đóng cơ sở này vì sự khó khăn về luật lệ môi trường và nhiều thay đổi về y tế. Một người làm việc ở đây đã tìm thấy một cư dân sống ở đây chết ở ngoài building vào tối ngày thứ hai khi bị ngã khỏi xe lăn. Công ty giảo nghiệm chưa cho biết nguyên nhân cái chết và tiểu bang thì đang điều tra. Những nhân viên xã hội đang làm việc với cơ quan DADS đưa những người ở đây tìm chỗ mới. Phát ngôn viên Kelly Weldon cho Texas Health and Human Services Commission nói họ đang giúp đỡ và muốn chắc chắn những người này có được chỗ ở mới. Manager của Westchester là Jeff Bryan từ chối không bình luận về việc này. Còn Duff Sweetney là giám đốc của trung tâm, cũng là chủ nhân, thì cũng nói không phát biểu gì cả cho tới khi cơ sở đóng cửa hẳn. Trong khi the United Way giúp đỡ bằng cách cho dọn những supply như các thùng, những vật dụng cần thiết cho việc di chuyển, cũng như là có những người volunteer giúp người cư trú ở đây tìm được chỗ ở mới. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc những nhà cung cấp dịch vụ phá thai và những người ủng hộ đã đệ trình một vụ kiện lên tòa án liên bang trong ngày hôm qua nhằm thách thức một đạo luật mới của tiểu bang Texas, trong đó cấm một thủ tục y khoa được thực hiện cho các phụ nữ mang thai ở tam cán nguyệt thứ hai, tức là khoảng từ 14 đến 23 thai tuần. Và đây là được xem như là một cuộc chạy đua pháp lý mới nhất về tình trạng sức khỏe của người phụ nữ trong tiểu bang. Các nhà cung cấp dịch vụ phá thai đã nhấn mạnh trong vụ kiện dài 19 trang rằng thủ tục này là một phương pháp phá thai an toàn và phổ thông nhất trong sau khi 15 tuần thai nghén, và lệnh cấm sẽ tạo ra một gánh nặng không cần thiết cho người phụ nữ nhằm chấm dứt thai kỳ. Vụ kiện cũng đã được dự đoán ở một tiểu bang vốn được xem là một trong những tiểu bang có những luật lệ hà khắc nhất về vấn đề phá thai trên toàn quốc. Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng Hòa kiểm soát cũng đã thông qua một đạo luật mang số 8 vào mùa xuân năm nay, mở ra các quy định về pháp luật cho vấn đề phá thai. Một thủ thuật y tế được sử dụng để loại bỏ thai nhi bằng các dụng cụ phẫu thuật, và đây được xem là phương pháp phổ thông nhất ở thai kỳ từ 14 đến 23 tuần tuổi, 3 tuần của thai kỳ. Theo số liệu trong năm 2015, một số liệu mới nhất, thì phương pháp này đã được sử dụng 4.386 lần nhằm để mà phá thai. Còn theo Tổng cục Dịch vụ Y tế tiểu bang Texas thì tổng cộng có 55.287 vụ phá thai đã được thực hiện trong năm 2015. Thì những người chống đối nói rằng họ ủng hộ lệnh cấm bởi vì họ gọi phá thai là bất nhân. Nhưng theo như một giám đốc của Liên minh tiểu bang Texas cho biết rằng là ông hy vọng sẽ bãi bỏ luật này để người phụ nữ có thể thoải mái hơn
sao để mà bắt đầu cuộc sống mới. Vụ kiện tại Hoa Kỳ, khu vực quận hạt phía Tây của tiểu bang Texas đã diễn ra hơn một năm sau khi tòa án tối cao Hoa Kỳ bãi nhiệm một số quy định bắt buộc một số phòng khám để mà thực hiện phá thai xung quanh tiểu bang phải đóng cửa. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang không thể đòi hỏi các cơ sở phá thai phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn như là một trung tâm phẫu thuật ngoại trú, và đồng thời cũng không thể đòi hỏi các cơ sở này phải thực hiện các vụ phá thai tại một bệnh viện gần đó. Còn những người ủng hộ việc phá thai thì đưa ra những thách thức pháp lý và đưa ra những ví dụ tương tự như tại Arkansas, Alabama, Kansas, Louisiana và Oklahoma. Thống đốc Greg Abbott đã yêu cầu các nhà lập pháp của tiểu bang phải thông qua luật chống phá thai trong mùa hè này, trong phiên họp đặc biệt của ông hiện đang diễn ra, chẳng hạn như cấm chi trả cho việc phá thai trong các chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ. Một vài trong số những dự luật cũng đã được đưa ra thảo luận vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay trong Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Thượng viện, và một cuộc bỏ phiếu khác cũng được mở ra trong Ủy ban Kinh doanh và Thương mại của Thượng viện vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy tuần này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bà Renee Hall sẽ phải đối diện với một sở cảnh sát đang xuống dốc và tội phạm về bạo động đang gia tăng, cũng như là các vấn đề lương bổng của cảnh sát. Khi mà bà tiếp nhiệm về cái chức vụ cao cấp nhất của sở cảnh sát thành phố Dallas vào tháng 9 này, các vấn đề này bà cho hay là bà đã từng giải quyết trước đây ở thành phố Detroit rồi. Trong khi được phỏng vấn để có được chức vụ này vào tuần vừa qua, thì bà cũng chỉ ra rằng thành phố Dallas và thành phố Detroit có những cái điểm tương đồng. Bà nói rằng thành phố Dallas đã từng trải qua những cái thách thức và những cái vấn đề giống y chang như là thành phố Dallas hiện nay. Bà nói tiếp, chúng tôi đã vượt qua và đã thành công. Detroit đã từng khai phá sản vào năm 2013. Kể từ đó thì nó đã trải qua một thời gian thịnh vượng sau khi gặp vấn đề về tài chính. Thành phố Dallas cũng có thể sẽ phải đối diện với lại số phận tương tự như thế. Ông thị trưởng Mike Rawlins đã cảnh cáo như vậy vào năm ngoái. Nếu các nhà lãnh đạo của thành phố không có sửa chữa về cái hệ thống hưu trí của sở cảnh sát và sở cứu hỏa và phải thương lượng với những vụ kiện có liên quan đến lương bổng đối với lại các giới chức an toàn công cộng đã có từ một thập niên nay. Trong khi đó thì vấn đề hưu trí đã được đưa ra bàn thảo, còn các vụ kiện về hưu trí thì có thể sẽ phải ra tòa. Thành phố Detroit đã từng phải chứng kiến tỷ lệ về tội phạm bạo động gia tăng, giống như là thành phố Dallas đã từng và hiện nay vẫn còn xảy ra. Các giới chức của thành phố đã bị giảm lương và một số các giới chức đã khiếu nại là lương của họ thấp hơn nhiều so với lại những giới chức khác của các thành phố tại tiểu bang Texas. Bà Ho đã nổi trội trong 3 ngày phỏng vấn trong cái tiến trình này thì đã được các giới chức lãnh đạo của cộng đồng đứng ra để mà hỏi cũng như là được đáp trả. Bà Ho sẽ phải làm việc nhanh chóng để có thể nhận được một sự tin tưởng đối với lực lượng cảnh sát ở thành phố Dallas. Và cái tiếng tăm là một trong những cái điều mà người ta vẫn được bà mang danh. Đó là bà là một trong những giới chức cảnh sát làm việc rất là cực nhọc, có thể sẽ giúp đỡ về cái vấn đề này. Vào năm ngoái thì 4 nhân viên lãnh đạo của Hiệp hội Cảnh sát thành phố Dallas cho hay là họ mất lòng tin đối với lại sự lãnh đạo của ông David Brown, lúc bây giờ là cảnh sát trưởng ở thành phố Dallas. Ông Brown đã từng bị chỉ trích về một cái kế hoạch là thuyên chuyển 600 nhân viên cảnh sát đến những ca trực khác nhau để mà ngăn chặn tội phạm. Sau đó thì ông đã thay đổi ý kiến này. Đã có hàng trăm nhân viên cảnh sát bỏ sở cảnh sát thành phố Dallas kể từ khi là họ phải làm việc quá nhiều và đạo đức của họ cũng bị xói mòn với cái vấn đề là cái hệ thống về lương bổng cũng như là hưu trí đã gặp trở ngại khá nhiều. Trở lại Vân Khuôn Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khuôn Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 21 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 28 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, câu chuyện tâm linh vào lúc 10 giờ. 11 giờ là công dân Việt-Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và khi mà ở trên làn sóng 1600 AM, quý vị có thể biết được tất cả những sinh hoạt trong cộng đồng, tin tức về trên thế giới và những cái điều mà đang xảy ra của hội đoàn cộng đồng, những cái buổi lễ lạc chẳng hạn. Thì cuối tuần này, ngày thứ bảy là ngày mai, quý vị đến Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas để tham dự buổi ra mắt cuốn sách Lá Quốc kỳ và Người lính cũ của nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân. Và cũng như là trong những ngày tới thì quý vị sẽ nghe về cái chương trình mà chi tiết gây quỹ để xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo tại Bến Thành Plaza. Thì đây là một cái đài mà quý vị có thể là nghe được tin tức trên đài, là quý vị biết tất cả thuộc mọi chuyện và quý vị có thể nghe qua cái app rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay thì cũng nóng giống như ngày qua và những ngày kế tiếp, có gì lạ hay không Quang Hưng?
Vâng, thưa chị, dạ vâng, rất là nóng và rất là khô trong tuần lễ này, nhưng mà chúng ta phải đợi cho tới tuần sau, chưa chắc là đã có mưa hay không, ngày nào cũng rất là nóng. Về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway hiện nay khó mà có thể di chuyển bởi có một tai nạn xảy ra ngay trên đoạn đường từ Ferguson Road cho tới xa lộ 75 Central Parkway. Ngoài ra thì đường xá rất là tốt, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward.
Sau 3 năm hoạt động, được sự thương mến, tín nhiệm của đồng hương.
Lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward khai trương
kế bên First Barbecue. Bánh mì Sài Gòn Deli chuyên, bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Trong tuần đầu khai trương, tất cả mua 3 tặng 1. Cả hai tiệm bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City đều đang cần tuyển manager và người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Thời gian gần đây, nhiều công ty dọn về Dallas-Fort Worth. Hàng ngàn người đổ về tìm cơ hội việc làm, tăng nhu cầu nhà cửa rất cao, đẩy giá thị trường mướn nhà thêm từ 200 cho đến 600 đồng một tháng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc tăng giá mướn nhà như thế nào, xin liên lạc văn phòng Quan Hưng, công ty địa ốc và quản lý nhà mướn của Citywide Property, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Chúng tôi chuyên mua bán nhà cửa và quản lý bất động sản thuê mướn. Xin liên lạc Quan Hưng, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Build thì model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.